Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2018. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, do vì quý thầy năm nay tổ chức lễ an cư thay vì kiết đông như những năm về trước, thì năm nay chúng ta an cư vào giữa mùa thu. Thế rồi mình sẽ giải chế an cư vào giữa mùa đông. Cái điều này thấy thì bình thường, chẳng qua nó là một sinh hoạt quy định trong cái sinh hoạt già lam. Thế nhưng nếu các vị dõi theo cái sinh hoạt truyền thống thì các vị thấy dường như là chỉ có dòng tu của các thầy từ Tăng Đoàn Làng Mai mới có thể thiết kế những cái chương trình tu tập nó đặc thù như thế này. Thực ra thì chúng ta biết rằng là truyền thống an cư, họ có một cái tên là Vũ Kỳ An Cư, tức là an cư vào mùa mưa. Thế rồi truyền thống Trung Hoa thì họ có một cái chu kỳ an cư, đó là kiết đông, tức là họ kiết giới tu tập vào mùa đông. Đầu tiên, sinh hoạt của Tăng Đoàn Làng Mai, sư ông thiết kế, nó cũng giống với truyền thống của Trung Hoa, đó là 3 tháng mùa đông an cư. Thế rồi, cho tới năm nay, cái sự trưởng thành của Tăng Đoàn, một số các vị giáo thọ, đệ tử sư ông họp nhau lại, bàn một cái sinh hoạt an cư, cho nó có được nhiều thì giờ yên tĩnh hơn, để dành trọn vẹn cái sự tu tập rất là miên mật trong những ngày tháng an cư. Các thầy thấy một cái trở ngại, đó là vào những ngày Tết. Thông thường thì cái văn hóa của người Việt hay của người Mỹ chi thì cuối năm nó có những cái lễ rất là lớn. Ví dụ như văn hóa của Mỹ hay của châu Âu, đó là những ngày Noel, những ngày đầu năm, và nhất là ở Mỹ thì cái lễ Thanksgiving nó cũng rất là quan trọng. Và những ngày lễ như thế này, nếu mà mình đóng cửa tu viện không cho các vị lên thăm thì dường như cũng bị nhiều phản ứng. Thế rồi mở cửa ra thì cái lượng du khách, tức là cái lượng người đến hành hương rất là đông, cho nên nó cũng làm thành một cái năng lượng rất là ồn ào, gây cái sự sao động rất là lớn cho một cái trung tâm tu học. Thế rồi năm rồi các thầy quyết định rằng là thay vì để cho những đoàn hành hương tấp nập đến thăm tu viện, các thầy nói rằng năm nay những ngày Tết không cho khách đến thăm. Các vị biết rằng là phản ứng của người Việt rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng là khắp trên đất nước Hoa Kỳ, khắp đất nước Hoa Kỳ chứ không phải riêng tiểu bang Cali nghe, chưa có một cái trung tâm nào mà gan cùng mình giống như quý thầy đệ tử ông Của Làng Mai cả. Tức là cảm thấy cái nhu cầu đón khách để có được người đến lui tu viện cho đông vui, để có vài đồng tiền cúng dường của các xe hành hương dường như không cần thiết. Trong khi các chùa người ta thưa các vị, sự sống còn đó là vào những lễ hội Phật tử đến cúng dường vào những ngày Tết, đã có khả năng nuôi dưỡng được đại chúng rất là hậu hỷ. Thế nhưng rồi các thầy Lộc Quyển quyết định rằng là năm nay đóng cửa không cho khách lên hành hương. Khi mình nghe điều này mình cũng hơi ngạc nhiên. Thế rồi sau đó thì mới biết ra rằng là ý tưởng quý thầy về cái chuyện khách khứa ồn ào nó làm giảm đi phẩm chất tu cho những ngày kiết đông. Và mình xin lặp lại một cái điều để cho các vị có thể có một cái nhìn rất là khác biệt về các thầy cô của truyền thống Làng Mai, đó là dường như chỉ có truyền thống Làng Mai. Cái sự trưởng thành của đại chúng rất là lớn lao, cho nên họ mới quyết định những cái vấn đề nó chống trái lại cả một cái truyền thống đạo Phật. Không cần tiếp khách. đóng cửa tu viện tu thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là cũng chưa có một cái nơi nào họ dám thiết kế một cái chương trình tu đó là nhìn cái lịch tu để biết là 3 tháng an cư nó không có trọn vẹn, là nếu để cho những ngày an cư nó có mặt trong những ngày Tết. Cho nên năm nay các thầy quyết định rằng là an cư kiết thu thôi, không kiết đông nữa, để cho đại chúng có được 3 tháng an cư rất ư là yên bình, tĩnh tại. Thưa các vị, là điều này mình chưa tìm thấy ở trong cái sinh hoạt Phật giáo truyền thống Việt Nam. Vinh vào cái lý cớ rằng là vũ kỳ an cư thôi, chứ tức là kiết hạ an cư thôi. Dù rằng mùa hạ nó rất ư là bất lợi. Thứ nhất là nắng non, thứ hai là hành đạo trên đất nước này. Mùa hè là cái mùa các em thanh thiếu niên nó nghỉ học, nó đến với chùa, bố mẹ nó cũng rảnh rang để có thể tham dự những khóa tu. Cho nên các thầy chỉ có thể tạo được cái điều kiện an cư 10 ngày, không hơn được. Thậm chí 10 ngày kiết giới an cư, gọi là vũ kỳ an cư, thưa các vị, có khi các chùa an cư không trọn. Tới tu thì tu, nhưng mà thứ bảy chủ nhật phải chạy về. Tại vì cái nhu cầu sống còn nó bắt các thầy phải như vậy thôi. Về cúng kiến, ma chay, tụng kinh, tụng kệ, cầu an, cầu siêu. Rất là bận rộn với những ngày tháng gọi là an cư. Một năm 365 ngày, dành 10 ngày trọn vẹn để tu dường như rất hiếm nghe. Rồi từ cái điều này chúng ta có cái nhìn tăng đoàn của làng Mai, môn đồ sư ông, đành rằng được thành lập không phải có bề dày truyền thống lâu đời lắm. Thế nhưng cái nét đặc thù nơi đây đó là các thầy có thể họp nhau lại quyết định về cái sinh hoạt tu tập thế nào để có thể nuôi dưỡng, để có thể thăng tiến trên con đường tu học, để có thể giúp mình và giúp người một cách có nội dung, có ý nghĩa, chứ không phải là chạy trên mặt hình thức hoặc là quá ư là chấp trước về truyền thống. Đây là sắc thái đầu tiên. Nếu chúng ta có một cái nhìn rất rộng về Phật giáo truyền thống, nhìn rất sâu về cái con đường Đạo Phật có mặt, thì các vị sẽ nhận ra được một điều rằng là những trung tâm của sư ông đặc thù là họ có một cái sinh hoạt rất là rắn rỏi, tự quyết và rất là trẻ trung nha, trẻ trung. Rồi một cái minh chứng thứ hai, thưa các vị, rằng là mình đi rất nhiều nơi dạy học, rất nhiều đạo tràng, nhưng mà dường như chưa có một cái trung tâm nào. Có nhiều người trẻ xuất gia và nhiều người trẻ đến tham dự, nhất là những người Mỹ đến dự những sinh hoạt tu học như những trung tâm sư ông làng Mai. Mình nói điều này rất thật chứ không phải mình muốn khen ngợi tôn vinh gì về tập thể tu tập đệ tử sư ông trên đất nước Hoa Kỳ cả. Và cái điều nó minh chứng đó là mình hay bông đùa với thầy, mình nói rằng năm nay Lộc Quyển rất là được mùa. Được mùa đó là xuất gia một đợt 10 người, khá trẻ. Các vị nhìn những thầy, những sư cô còn rất trẻ, 20 ngoài tuổi. Và được mùa thêm là năm nay tự nhiên có được mười mấy người cư sĩ thiền sinh Mỹ đến giữ an cư cùng với quý thầy. Mình nghĩ cái điều này là một việc rất là khó kiếm trong những trung tâm khác. Và nếu các vị đến đây tham dự, các vị thấy rằng là cái sinh hoạt nơi đây mới có thể dung được người Tây Phương đến tu tập. Một cái việc giản dị đó là về văn hóa ẩm thực thôi, tức là văn hóa về ăn uống thôi. Các chùa Việt Nam có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ này chưa thể hội nhập, chưa thể thay đổi về cái sinh hoạt ăn uống. Đừng nói chi là tiến xa hơn. Bước thứ hai, chúng ta có thể nhìn rộng ra hơn một tí, thưa các vị, chừng như là các chùa thiết kế một cái chùa để thờ Phật và để dành cho một cái sinh hoạt nghi lễ tán tụng, chứ còn không hề có một cái chỗ ngồi cho những người Tây Phương đến để ngồi nghe. Đừng nói là cái chuyện mà họ đến để sinh hoạt tu tập. Cái điều này nó không phải do một lý do, đó là các thầy không biết tiếng Mỹ. Các thầy có thể đi học, đi hành, nói trôi chảy. Nhưng mà với cái nét văn hóa ứng xử, dường như là các thầy không có khả năng mở rộng vòng tay đón người Mỹ đến để tu học. Đó là điều thứ ba. Điều cuối cùng, thưa các vị, điều rất rõ ràng đó là chừng như Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa có chuẩn bị một cái phương pháp hành trì giúp cho người Mỹ, hoặc là không phải Mỹ nhưng mà người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba nơi đất nước Hoa Kỳ đến để tu tập. Dường như chúng ta chỉ dạy cho họ một điều, đó là nhân quả tội phước, đạo đức xã hội đời thường. Dạy cho họ niềm tin, tam bảo, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường. Xa hơn những điều này, ví dụ như truyền đạt một cái pháp thực tập, tức là một phương pháp thực tập, để họ làm thế nào bỏ được những cái bất an, lo âu, phiền muộn, sợ sệt, những cái xung đột đời sống gia đình. Dường như chúng ta chưa có thiết kế được những cái pháp hành trì giúp cho người trẻ nơi đây họ đến họ nếm hương vị đạo Phật. Dường như những pháp ta dạy hành trì đa phần dành cho người 60 tuổi, 70 tuổi cho tới gần đất xa trời họ nếm hương vị pháp thực tập thôi, chứ còn những phương pháp giúp cho người trẻ chừng như ta chưa sẵn sàng. Các vị biết rằng là hơn đâu hết, xã hội Mỹ là một xã hội nó tạo cho từ thế giới học đường cho tới người đã ra trường đi làm, cho tới người già. Thưa các vị, cái sự căng thẳng vô cùng lớn lao đè nặng trên tâm thức, luôn bị xung đột, luôn bị căng thẳng. Căng thẳng trong thế giới học đường, căng thẳng trong đời sống gia đình, căng thẳng trong đời sống vợ chồng, và không có sự truyền thông giữa bố mẹ, không có sự truyền thông giữa các em trong thế giới học đường. Và càng ngày xã hội chúng ta càng đối phó với rất nhiều vấn đề nghe. Chưa bao giờ mà xã hội của thanh thiếu niên lâm vô cái tình trạng khủng hoảng, nhất là tuổi 14, 15 là tuổi phơi phới mà nó có thể chán đời, có thể căng thẳng và nó tự sát, nó uống thuốc độc, nó treo cổ. Và thêm một điều nữa là một vấn nạn xã hội mà xã hội Hoa Kỳ đang đối phó, đó là bây giờ nó có những loại thuốc, nó dùng cái từ là thuốc đá đó, nó như muối thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, nó rất rẻ, nó đi vô thế giới học đường, nó tàn phá tuổi trẻ, nó hủy hoại người Mỹ. Và một vấn nạn này, thưa các vị, nó là một cái loại tai họa trên hành tinh này. Thế nhưng mà đạo Phật chúng ta, thế giới của những thầy cô mang dòng chảy tâm linh của Đức Phật, gọi là cứu đời. Thế nhưng mà chừng như ta chưa chuẩn bị những điều này nghe, ta không có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội đang đòi hỏi nơi người tu. Chúng ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng để truyền đạt cho các em thanh thiếu niên nếm được hương vị pháp hành trì, để nó có thể làm cho đời sống học đường không có căng thẳng. Chúng ta cũng không có chuẩn bị cái phương pháp thế nào để làm cho những đời sống gia đình của những cặp vợ chồng trẻ, họ sống với nhau, họ yêu thương, họ thủy chung, họ làm hạnh phúc cho nhau. Chừng như là đạo Phật Việt Nam chúng ta chỉ chuẩn bị được một điều, đó là chuẩn bị cho những người tật bệnh, ốm đau, nằm bên giường bệnh, thoi thóp thở, rồi mình tới mình tụng kinh, hoặc là những người đã chết cần một cái loại nghi lễ để cho mình tống tán ma chay. Dường như là chúng ta lanh quanh gần đó việc. Thế cho nên thưa các vị, nhìn một cách tổng quát thì chừng như là cái công trình thiết kế về tăng đoàn của Siêu Ông 20 phút rồi đó, còn có 40 phút nữa thôi. Thưa các vị, là hôm nay có một buổi lễ kiết giới an cư, cho nên mình không có làm khó các vị nhiều đâu, nhiều lắm là tới 11 giờ. Thế rồi mình thưa tiếp với đại chúng rằng là chừng như cái nguồn tội giác của Đức Thế Tôn rất là giàu có. Thư tịch của Ngài giúp cho những người môn đồ có thể lấy ra từ dòng tội giác đó rất là nhiều cái phương pháp để giúp cho người trẻ họ không có căng thẳng, không có bất hạnh trong thế giới học đường. Nó lại đủ thông tuệ để nó học tới nơi tới chốn, thành công thành danh. Dòng tự giác Thế Tôn có thể giúp cho người ta lấy những cái bài kinh để thiết kế những cái công trình giúp cho xã hội có một sự phát triển bền vững, có một nền đạo đức vững vàng, giúp cho một số các thầy cô giáo họ có thể ứng dụng những phương pháp thiền tập để giúp cho các em thanh thiếu niên trong thế giới học đường nó có được những cái phương pháp nhất định để nó đối phó với cái tình trạng nó là kỳ thị trong chốn học đường, đối phó với cái tình trạng khó khăn của tuổi thanh thiếu niên nó đi vào đời. Rồi giáo lý Đạo Phật cũng có vô cùng là giàu về những pháp môn giúp cho những cặp vợ chồng trẻ họ có thể sống với nhau hạnh phúc trong cuộc sống đời thường, họ thăng tiến về con đường công danh, họ cũng có thể đặt chân lên những cái nấc thang nhất định để họ tu tập, để làm thăng hoa đời sống và phẩm chất của đời sống. Thế nhưng mà chừng như đệ tử Đức Thế Tôn thì quá nghèo, chỉ lấy được vài ba điều để sống còn thôi, là cầu an, cầu siêu, ma chay, lễ lược, đình đám, vân vân, nhiều đó, sống được rồi. Rồi từ cái điều mình chia sẻ, thưa các vị, nhìn lại là chưa có một cái tăng đoàn nào trẻ, lớn mạnh và có nhiều cái quyết định giúp được cho tự thân tu tập, và cũng giúp được cho cái công trình hành đạo giống như là môn đồ đệ tử của sư ông Làng Mai nha. Các vị nhìn lại cái thiết kế về công trình an cư, các vị thấy điều này, chưa có một truyền thống nào thiết kế cái chương trình an cư là giữa mùa thu và tới gần cuối năm chấm dứt, tạo điều kiện tốt lành để cho tự mình tu, tạo điều kiện tuyệt vời để cho vào những ngày Tết thì các thiền sinh có thể ăn Tết với các trung tâm, và nhất là cộng đồng người Việt có thể đến thăm viếng chùa viện lễ Phật vân vân. Đó là điều thứ nhất mình thưa để các vị thấy là cái sắc thái an cư mùa thu năm nay nó có những nét đặc thù như vậy. Thế là cái điều thứ hai mình xin thưa một chút pháp hành trì đi vô, bằng không thì mình cứ quảng cáo về pháp của Đức Thế Tôn màu nhiệm mà không nói được điều gì thì nó thiếu. Thưa các vị, là có một câu chuyện rất dễ thương, nó cũng liên hệ với an cư, đó là vào cuối mùa an cư, Chư Tăng khi giải hạn an cư xong rồi thì cái vị hòa thượng đường đầu, tức là vị thầy lớn của một cái trung tâm tu học kia, ông tiễn chân đại chúng rời khóa an cư đi về các nơi. Tức là ngày xưa có cái truyền thống gọi là Chư Tăng đi hành cước, có hàm nghĩa rằng là các ông cứ quẩy túi lang thang hết đạo tràng này tới đạo tràng kia để học, để tham vấn thôi. Thế rồi ông Thăng Tọa, ông nói một câu pháp ngữ ngắn, ông nói: này các huynh đệ, đầu thu cuối hạ, sau giải chế an cư các thầy có quyền vân du rất là nhiều nơi. Thế nhưng mà cho dù đi 1.000 dặm, 2.000 dặm trên mặt đại địa, nơi nào không có một cọng cỏ, nơi nào trên đầu không có một mảnh mây thì các ông hãy đi. Mà nếu các ông gặp cỏ, gặp mây thì nơi đó không phải là nơi của thiền tăng dừng chân. Thưa các vị, đây là một câu nói nó mang tính thiền ngữ nhưng mà nó không phải là khó hiểu lắm nghe. Thế rồi các vị nhìn vào câu thiền ngữ này, các vị thấy rằng Ngài muốn nói cái chi? Hình dung rằng là ta bước ra khỏi cổng chùa thì gặp cái chi trước? Thưa các vị, nhìn lên thì không có bầu trời nào, không có mây. Nhìn xuống thì không có mặt đất nào, không có những cọng cỏ cả. Thế mà vị thiền sư chủ trì của một già lam bảo rằng là đi thì cứ đi, ngàn dặm muôn dặm thì chuyện của các ông đi, nhưng mà nhớ rằng những nơi chốn nào dưới bước chân có cọng cỏ, trên đầu có mảnh mây thì không phải là nơi chốn của thiền tăng an thân lập mạng. Cái từ này thưa các vị nó hàm nghĩa rất là thiền ngữ. An thân lập mạng nghĩa là nơi đó là nơi mình sống, nơi đó mình hít thở, nơi đó là nơi mình nắm pháp môn để hành trì, gọi là an thân lập mạng. Thế rồi làm thế nào các vị bước ra khỏi nhà không có cỏ dưới chân, không có mây trên đầu? Thưa các vị, là những vị thiền tăng kia không thể trả lời được, đành đảnh lễ hòa thượng rồi đi thôi. Thông thường ngày xưa những thiền đường lớn như vậy thì một cái câu ngữ cứu của vị thầy, dù câu đó hóc hiểm như thế nào, nhưng mà nếu trong chúng nó có một người thấy được đạo, có một người luôn an trú ngay đây pháp hành trì, hay nói cách khác là có một người luôn sống với cái năng lực chánh niệm chiếu sáng từng sát na một, thế thì họ biết cách trả lời nghe. Thế nhưng mà tội nghiệp thay là 500 chúng mà không có vị nào thấy được điều này, nói được một câu vừa ý của vị hòa thượng kia cả. Thế rồi các vị thiền tăng lang thang tới một đạo tràng khác, tới một nơi. Nơi đó cái vị tăng kia đã từng ẩn cư vài năm tu rồi. Khi nghe vị thầy nọ từ đạo tràng của thầy mình về, ông hỏi chứ cuối mùa ăn cư, cái vị lão hòa thượng kia đã nói câu nói gì? Thưa các vị, là vị thiền tăng lang thang kia mới thuật lại câu nói đó. Rồi ông tăng ẩn cư hỏi chứ rồi trong huynh đệ ai trả lời được? Vị tăng nói không ai trả lời được. Thế rồi cái vị tăng mà ẩn cư nhiều năm trong am vắng đó, ông mới trả lời một câu. Ông nói sao thầy không nói thẳng vô mặt cái vị hòa thượng già vừa buông câu pháp ngữ đó rằng vừa bước ra khỏi cổng là mây trắng phủ đầy và cỏ mọc rậm rạp dưới chân. Và thưa các vị, những câu nói nó đặc thù như vậy thì tự nhiên nó có cái sức mạnh, nó lan rất xa và nó đi rất nhanh dội ngược về cái vị hòa thượng chủ trì của một sơn môn kia. Khi nghe câu nói của vị thiền tăng kia thì ngài một hôm thăng tòa bảo đại chúng rằng là các thầy có biết không, nơi vùng Lạc Dương có một vị cổ Phật, tức là nơi cái chỗ vị thầy ẩn cư, nói một câu ngữ cú như vậy đó, chứng minh rằng ổng là vị Phật. Thưa các vị, cái điều này đầu tiên ở ngoại vi của một câu nói mà nhìn thì chỉ có những con người họ có một cái trình độ tâm chứng, tức là có một cái trình độ tu như thế nào đó, thì nghe một câu nói người khác họ mới hiểu ra. Điều thứ hai, cái điều rất thật đó là khi mình có nỗ lực tu, nó đầy đặn, liên tục, chưa có một phút giây nào tâm thức các vị chạy đông chạy tây, chưa có một phút giây nào tâm thức các vị trống vắng với niệm tu tập, thì bất thần một câu nói mang cái đặc tính rất là trí tuệ, rất là tâm linh như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu thấu được. Đó là mình nhìn ở mức độ cạn của một câu nói của thiền tăng. Thế rồi cái mức độ cần thiết mình khai thác để chúng ta đi vào sự tu tập đó là thế này. Các vị hình dung rằng là cấu trúc của một cơ thể chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta, nó có mặt để làm chi? có mặt để hướng ngoại, có mặt để nhìn ra ngoài, có mặt để nghe âm thanh. Và sáu căn của các vị nếu không hướng ngoại, không tiếp xúc sắc màu, âm thanh, cảnh trí, mùi vị, thế thì cái điều chắc chắn rằng là cái căn nào các vị đóng, các vị không tiếp xúc thì căn đó liền chết mất nghe. Tại vì cái hệ thần kinh giao thoa của các vị mà không sử dụng, chắc chắn rằng là các vị có mắt nhưng mà các vị không có khả năng nhận biết được sắc màu. Các vị có tai nhưng mà các vị không buồn sử dụng, thế thì các vị sẽ trở thành điếc đặc. Các vị có mũi, các vị không có đón nhận mùi hương từng ngày để phân biệt, thì mũi các vị nó cũng không còn có khả năng phân biệt được mùi hương hoặc là mùi hôi. Thế thì nguyên tắc đó là cơ thể chúng ta, thưa các vị, cái thiết kế đặc thù đó là ngũ quan của các vị luôn hướng ngoại, luôn tiếp xúc để được nuôi dưỡng. Thế thì cái câu nói thiền sư, ông biểu đạt được một lời được khen là vị cổ Phật, đó là khi bước ra khỏi cửa, nó hàm nghĩa rằng là khi mắt anh nhìn ra ngoài, mũi anh hướng ra ngoài, tai anh lắng nghe âm thanh, thì tức là vọng thức bời bời, tức là phiền não phát sinh, tức là lo âu phiền muộn liền sinh khởi nghe. Thế thì vô lý ta làm cái công việc của người thực tập là ta đóng cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi lại, không cho nó tiếp xúc sắc màu, âm thanh và mùi vị ư. Đóng cái chi thì còn sống còn được, mà đóng cái miệng lại không có tiếp xúc mùi vị thì làm sao mà sống được. Thế nhưng với con mắt của thiền tăng, thưa các vị, vừa bước ra khỏi cửa là mây trắng trùng trùng, cỏ mọc đầy như là rừng á. Tức có hàm nghĩa rằng là khi các vị vừa phóng mắt, các vị vừa để ý tới sắc màu, các vị vừa để ý tới mùi vị, thì liền lập tức là những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo âu phiền não phát sinh. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái cách, đó là từ cái nhìn, tức là từ cái lý giải trước là chúng ta mới đi vào sự thực tập sau. Thế rồi cái lý giải đầu tiên mình thử nhìn coi là mọi thứ lo âu, buồn phiền, giận dữ, bất an, sầu thảm phát sinh từ cái chi, từ cái điều gì đi vô để mình chuốc lấy nỗi niềm bất hạnh vậy. Thưa các vị, nó đều từ mắt, tai, mũi, lưỡi các vị đi vô cả. Nếu ta không có cái nhìn về người, ta làm sao biết người đó người đẹp, người xấu, người nữ, người nam. Thế rồi cái chuyện phát sinh xảy ra, đó là khi các vị nhìn thấy đây là đẹp, đây là xấu, đây là nữ, đây là nam, thì cái chuyện gì nó lại sinh khởi tiếp. Thưa các vị, cái chuyện nó phát sinh đầu tiên đó là cái sự phân biệt của các vị đối với những hình ảnh các vị tiếp xúc. Phân biệt đây đẹp, đây xấu, rồi liền kế tiếp nó phát sinh một cái bước thứ hai. Đó là này ghét, này thương, này oán hận, này căm thù. Bước thứ ba, cái sự oán hận, căm thù, giận ghét nó không phải dừng nó ý thức các vị, mà nó liền biểu hiện ra tùy vào cái mức độ có tu, không tu nghe. Nếu có tu thì nó dừng lại ở tầng ý thức, chỉ là nhận biết người đó dễ thương, khó thương thôi. Thế là nếu không biết tu, thì thưa các vị, từ cái chuyện mình thấy người đó quá dễ thương hoặc quá căm ghét, mình bước thêm một bước nữa. Đó là một là mình muốn thủ đắc cái người mình dễ thương. Hai là mình thấy thù hận, căm ghét, muốn hủy diệt người mình căm ghét. Và ở cái tầng trung nghiệp thức xảy ra, đó là các vị có thể vận dụng ngôn ngữ của các vị để làm tổn thương người, gây xúc não người, gây phiền muộn người. Thế thì bước ra khỏi cửa là chút phiền não là như vậy. Tức là để cho mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị tiếp xúc với tất cả những đối tượng mà sinh khởi cái ý niệm phê bình, phán xét, sinh khởi cái ý niệm ghét thương, phiền giận, thì các vị tự chuốc cho mình cái nỗi khổ. Đây là trên lý chúng ta nhận ra điều này, chúng ta biết rằng con đường tu và con đường thành đạt, thánh trí, nó không phải là cái gì xa xôi cả, mà nó ở ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi ta. Mà không phải ở cái tầng cạn của vật lý, đó là chỉ cái nhìn thôi, mà nó ở tầng thâm sâu, đó là tầng ý thức nhận biết của các vị. Và ngay cái tầng nhận biết này, nếu chúng ta có năng lực kiểm soát được, Thế thì các vị có quyền cắt đứt được mọi phiền não phát sinh. Nếu không kiểm soát được cái tầng nhận thức của các vị, thì mọi phiền não nó liền phát sinh theo với cái điều kiện các vị tiếp xúc. Và mọi tiếp xúc giữa trần đời này, ta phải mở ra để sống còn. Thế nhưng mà ta sống còn, phát triển phẩm chất đời sống, hoặc ta sống còn, làm cho đời sống ta bị hủy hoại, bất hạnh, cũng từ sự tiếp xúc của chúng ta. Thế cho nên căn bản sự tu tập nó không phải nằm ở ngoài hình thức, nằm ở tổ chức, mà nó nằm ở chỗ các vị có cái nhận biết về điều này, thấu ngộ điều này, cài được sự thực tập vào trong từng cái nhìn, cái nói, cái nghe, cái quan sát của các vị, thì các vị có thể làm cho mình, dù sống giữa trần đời, là một người cư sĩ, là một người trẻ, người trung niên hay là một em bé, các vị vẫn làm cho đời sống mình rất giàu có và phẩm chất đời sống dâng lên. Sống giữa trần đời như bao nhiêu người nhưng mà ta không bất hạnh, bằng không cài được cái niệm tu hành trong từng cái nhận biết của các vị. Thế thì thưa các vị, dù cho có địa vị, dù cho trẻ trung, dù cho giàu có, ta vẫn bất hạnh như thường. Tại vì cái đầu ta nó đẩy chúng ta đi về cái hướng bất hạnh, chứ không phải là do hoàn cảnh sống của chúng ta tạo thành điều này. Đây là nét thứ hai mình giải thích về cái con đường tu tập, nó được bắt đầu từ sự nhận biết của các vị đối với mọi tiếp xúc. Không biết mình nói nó có đủ cho các vị dễ hiểu không vậy? Nó không có đủ dễ hiểu, mình kiếm cách khác. Thế rồi cái điều mình muốn làm cho nó dễ hiểu hơn là thế này, thưa các vị. Người ta dùng một cái từ rất là dễ để cho chúng ta thực tập, đó là thiền tập. Nó không có gì là ghê gớm cả. Chẳng qua đó là anh đem cái năng lực nhận biết vào trong mọi hành động của anh thì gọi là thiền tập. Ví dụ, đi thì như nhau. Thế nhưng mà mình đi trong trạng thái của tâm thức nó tràn đầy lo âu, tràn đầy phiền muộn, thế thì mình đi như phàm phu, hoặc là đi như xác không hồn. Đi mà tâm trí mình nó đi chơi vẩn vơ rất xa, cũng đi như vậy. Thế nhưng anh đem cái năng lực tâm nhận biết tràn đầy dội ngược về nhìn toàn thân của con người anh đang đi, thế thì cũng đi như nhau, nhưng mà đi như vậy nó gọi là thiền hành, đi như vậy gọi là thiền tập. Thế thôi, khác nhau không phải là cái chuyện đi chậm đi nhanh, khác nhau không phải là chuyện đi làm điệu làm dáng gì cả, mà khác nhau ở chỗ là anh đem cái năng lực nhận biết phổ vào từng cái lai động của thân anh, của chân anh, từng bước chân anh luôn nhận biết tràn đầy. Cái năng lực nhận biết nó đang chiếu sáng toàn thân anh, để cho từng cái vận động của thân anh nó tràn đầy cái năng lực nhận biết phủ trùm, thì gọi là đang thiền tập. Từ một cái việc đi như vậy, rồi các vị lây lan ra rất nhiều lĩnh vực nghe. Ăn thì như nhau, cũng bỏ thức ăn vào miệng, cũng nhai như nhau, cũng nhìn trời nhìn đất như nhau. Thế nhưng mà nó khác biệt ở chỗ rằng ăn, nhưng mà tâm thức ta nó chạy đi chơi, nó ngược nó xuôi, hoặc nó nghĩ về những chuyện ngày mai phải làm, nghĩ về quá khứ, chuyện buồn, chuyện vui nó tràn về. Thế thì ăn, nhưng mà ăn cái kiểu của phàm phu. Thế nhưng rồi mình cũng ăn bình thường, không khác gì cả, như bao nhiêu con người bình thường, bỏ thức ăn vào miệng cũng nhai thế thôi. Nhưng mà từng cái động thái của các vị gắp thức ăn, các vị bỏ vào miệng, các vị nhai từng miếng thức ăn đầm thấm tỉnh tại, cái quan trọng đó là các vị luôn tràn đầy sự nhận biết trong cái cách các vị ăn, trong cái cách các vị nhai, trong cái cách các vị nuốt. Thế thì ăn nhưng mà trong trạng thái thiền tập. Thế rồi mình làm việc như nhau nghe, cũng vẫn làm việc để sống còn, vô sở làm đi về, trên đường đi, trên đường về vẫn như nhau, không khác gì cả, cũng con đường ấy, cũng chiếc xe ấy. Thế nhưng mà nếu mình đi với một trạng thái tâm vô hồn, tâm mình nó để đâu, nó không ở lại ngay chiếc xe, thế thì anh lái xe như ma quỷ, tức là anh có thể đụng bất cứ ai, anh có thể gây tai nạn chết người, chết cả anh. Thế nhưng mà trên đường lái xe thì ta ngồi yên bình tĩnh tại, ta đang quan sát, ta đang nhận biết trọn vẹn cái con người đang lái xe. Cái năng lực chánh niệm nó luôn chiếu sáng toàn bộ sự vận hành của thân, chiếu sáng toàn bộ cái con người đang ngồi yên bình để lái xe. Thế thì trên đường lái xe đi, lái xe về, anh đang an trú trong thiền tập. Cũng việc làm như nhau, làm để kiếm tiền sống như nhau, thế nhưng mà anh làm, thưa các vị, làm bằng niềm vui, làm bằng sự hưng phấn, làm vì yêu thích công việc. Thế thì không phải vì cái việc làm ra tiền để sống, mà còn làm là niềm vui, sự thích thú. Thế thì cũng việc làm, nhưng mà các vị sẽ thấy một ngày làm việc của các vị tràn ngập niềm vui, các vị thưởng thức được một ngày làm việc rất ư là lý thú. Thế nên nếu cũng việc làm, thế nhưng mà mình chán cái công việc này quá, không phải việc của mình muốn làm, làm để kiếm tiền thôi, để trả tiền nhà, tiền cửa, tiền ngựa, tiền xe, tiền bảo hiểm thôi. Thế thì việc làm như nhau, nhưng mà cái thì giờ làm việc là một cực hình. Thế thì các vị nhìn ra là cũng làm việc, nhưng mà nó có hai cấp độ đời sống khác biệt trong cái việc các vị đang làm nhé. Từ điều này các vị nhìn vào nhiều lĩnh vực đời sống nó đều như vậy cả. Một cái ví dụ cụ thể là thế này. Ví dụ như cũng có người vợ, thế nhưng mà những ngày đầu mới cưới về thì giống như là các vị chọn một cái việc làm nó hợp với cái niềm vui các vị, cho nên nó tràn đầy hạnh phúc. Thế rồi cưới về 3 tháng thì cũng người vợ ấy, thế nhưng mà nó giống như là cái việc làm rất chán, cho nên về nhà gặp mặt là mình muốn bỏ nhà đi. Thế thì hạnh phúc hay bất hạnh nó được đổi thay từ cái tâm của các vị, cái nhận biết của các vị, cái quan điểm về đời sống của các vị. Đây là tầng cạn của nhân thế, người ta đã có những cái nhìn như thế này. Thế rồi các vị bước lên một bước của sự tu tập. Như mình vừa nói đó, làm việc như nhau, đi như nhau, ăn cơm như nhau, nhưng mà các vị mang năng lực nhận biết về cho nó tràn đầy, cho nó chiếu sáng, cho nó bao trùm mọi cái hành động các vị, thì cũng hành động ấy, cũng việc làm ấy, cũng cách ăn cơm ấy, nhưng mà nó đầy tràn cái năng lực của sự thực tập. Hay nói cái khác là các vị đang là thiền sư, chứ không phải các vị là phàm nhân. Khác biệt ở chỗ mời năng lực nhận biết có mặt trong cái sinh hoạt của các vị hay không mà thôi. Từ điều này chúng ta nhìn lại cái điều mình vừa chia sẻ là có hai tầng của đời sống bình thường. Một là sự nhàm chán, hai là sự lý thú trong việc làm. Đó là bình thường thôi nghe, chưa thực tập. Thế nên nếu mình biết được phương pháp thực tập, mình ứng dụng được cái cách hành trì đi vào cái công phu của mình, ví dụ như lái xe đi và về, các vị đem sự thực tập phổ vào trong cái con người đang lái xe, thế thì cái chuyện đi và về nó không còn là cái sự lặp đi lặp về đầy buồn chán, mà nó là cái sinh hoạt rất mới từng phút giây, tràn đầy niềm vui hưng phấn từng phút giây. Thế rồi cũng việc làm. Việc làm này nó không phải là việc làm mình yêu thích nghe, làm để có tiền. Bình thường tâm của mình thì rất chán việc làm này, thế nhưng mà nếu mình có sự thực tập nhất định, ứng dụng năng lực chánh niệm vào cái công phu thiền tập lúc làm việc, thì các vị sẽ thấy rằng là việc làm nó không còn buồn chán nữa. Tự nhiên là việc làm đó nó tràn đầy cái sự hưng phấn, cái niềm vui, tạo cho mình sự phúc lạc. Thế rồi cái điều ví dụ thêm để cho chúng ta am tường về cách thực tập này nó mang lợi ích vô cùng lớn, đó là cúng cái người đi ra đi vô gặp mặt 50 năm rồi chán gần chết. Đó là bà vợ mình và ông chồng mình. Sống nhau 50 năm rồi không còn điều gì không biết về nhau nữa. Thói hư tật xấu biết hết rồi, cho nên không còn gì lý thú về nhau nữa. Thế nhưng nếu các vị an trú trong cái cách thực tập bình thường, đó là các vị luôn làm cho tâm thức các vị nó đừng ra khỏi cổng nghe. Như vị thiền sư nói là bước ra khỏi cửa là mây trắng trùng trùng sắp bão, bước ra khỏi cửa là dưới chân đầy cỏ đầy gai. Có hàm nghĩa rằng là các vị luôn làm cho cái năng lực tâm của các vị nó dội ngược về, nó luôn chiếu sáng toàn thân của các vị. Thế thì cũng con người mà mình chán năm xưa đó, mỗi lần đi lần về gặp mặt đó, bây giờ các vị sẽ thấy là mọi thứ nó mới lại. Ngôi nhà không còn cũ nữa, cái người mình chán không còn là người hôm qua nữa, cái bàn, cái ghế mình ngồi không còn là cái bàn ghế bình thường nữa, và con đường mình đi và về không phải là con đường bình thường nữa. Tại sao? Do vì khi các vị an trú trong sự thực tập thì từng sát na một đời sống các vị làm mới lại. Từng sát na một các vị luôn sống với cái năng lực tâm nó chiếu sáng tràn đầy, nó không có bóng dáng quá khứ tràn về, nó không có những lo nghĩ phiền muộn ưu tư của tương lai dội ngược lại, nó luôn mới từng sát na một. Tức là từng phút giây đời sống nó đều mới với ta cả. Do vậy cho nên ta nhìn người, ta nhìn cây, ta nhìn đất trời, ta đi trên con đường, ta làm cái công việc ta đang làm nhàm chán từng ngày, nhưng nó không bao giờ là cái cũ cả. Do vậy cho nên cái món quà đầu tiên của sự thiền tập đó là giúp cho các vị, làm cho cuộc đời các vị tươi mới lại. Đó là món quà đầu tiên mà để chúng ta khéo thực tập thì chúng ta làm được điều này nghe. Thế là mình lặp lại để cho các vị nhớ là thực tập thiền nó không phải là cái chi ghê gớm cả. Chẳng qua đó là mời cái sự nhận biết nó về, nó có mặt trong từng sát na đời sống gọi là thiền tập. Rồi mình ứng dụng nó, dùng cái cách giải thích để các vị thấy là chúng ta đang thực tập nghe. Ví dụ như các vị thực tập bước căn bản của truyền thống thiền tập mà các thầy, các cô hoặc là rất nhiều vị thiền sư dạy. Đó là đi vào cái sự hành trì căn bản, đó là tôi thấy hơi thở tôi đang đi vào, tôi thấy hơi thở tôi đang đi ra. Tức là tôi luôn nhận biết nó vào, nó ra, nó dài, nó ngắn. Có phải vậy không? Để làm gì? Để làm gì? Mức độ cạn nhất dễ hiểu thưa các vị là khi có được năng lực chánh niệm về hơi thở thì các vị sẽ nhận ra rằng trên đời sống này dù cho các vị thở 1 triệu hơi thở, vài triệu hơi thở, nhưng mà từng hơi thở, chưa hơi thở nào là cũ với ta cả. Nó đi vào đi ra là một hơi thở mới. Oxy nó vào ra là mới. Ta thở một hơi là mới. Thế thì thưa đại chúng, ngay cái thực tập ban đầu đã giúp cho chúng ta có thể làm mới lại thân tâm chúng ta. Bước thứ hai, lợi ích nó liền đến là khi các vị thấy được từng hơi thở đi vào đi ra thì các vị thấy được cái chi? Thưa đại chúng, là các vị trị liệu được mọi cái lo âu, mọi cái buồn phiền, mọi cái xung đột trong tâm thức các vị rất là dễ. Kỳ thật rằng tâm thức ta nó chỉ có làm một việc trong một lúc thôi, chứ nó không thể làm hai việc trong một lúc. Khi nó hoàn toàn chú tâm vào hơi thở đang vào ra thì nó sẽ bỏ rơi cái phần là lo âu, buồn phiền, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó không bận tâm tới. Thế thì cái điều xảy ra là những thứ ấy nó tự sinh tự diệt theo cái chu kỳ tự có, tự đổi thay của nó thôi. Thế thì với một em bé, nó có sự thực tập thiền nhất định, nó đến với thế giới học đường, nó bị bạn bè trêu chọc, nó bị thầy cô nó kỳ thị. Dù là trong tâm nó có thể khởi ra rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực, thế nhưng mà thưa các vị, nó tự trị liệu được, không đến nỗi nhận chìm mình trong đời sống và tự hủy hoại mình, tự kết liễu đời mình nghe. Với đời sống gia đình lâm vô tình trạng khó khăn, thưa các vị, ai cũng vậy cả. Không một đời sống nào không có những khó khăn đi ngang qua. Thế nhưng mà người ta đi ngang qua được cùng không là người ta có năng lực để chịu đựng được những cái giây phút trầm lắng của đời sống. Những giây phút nó xuống, người ta đi ngang qua được thì nó lên thôi. Các vị biết rằng là kinh tế của một xã hội dù nó phát triển đến độ nào nó cũng có lúc lên và xuống nghe. Một tâm thức bình thường con người nó có niềm vui rồi nó có những cái nỗi buồn, nó là một đợt sóng triều lên và xuống. Người ta sống còn được là do vì họ có khả năng vượt ngang qua những giai đoạn khó khăn. Đó là mình nói về cái tình trạng là chúng ta chưa biết tu. Chúng ta để mặc nhiên như những lượng sóng đến và đi. Thế nhưng nếu người biết tu rồi, thưa các vị, đối với những lượng sóng đang chìm thế này, ta ta làm được một điều tuyệt vời là an trú ngay nơi cái pháp thực tập, ta làm cho lượng sống nó liền biến mất. Rất dễ hiểu. Đó là khi các vị buồn, các vị giận, các vị căm tức, các vị phẫn nộ, đầy những xúc cảm tiêu cực bên trong. Thưa các vị, nếu mình biết pháp hành trì từ hơi thở đi vô, mình đã từng nhìn được hơi thở đi vào đi ra, mình là người đang quan sát hơi thở, là cái đối tượng bị quan sát, thì các vị sẽ làm được điều rằng là các vị nhìn được cái trạng thái buồn, trạng thái giận, trạng thái lo âu, trạng thái bất an, trạng thái sầu thảm đó như hơi thở đi vào đi ra, đi lên đi xuống, đi ngang qua và biến mất. Thế thì một pháp hành trì nhận biết, các vị có thể cứu được đời mình, có thể truyền đạt được điều này đến với thế giới của con em ta, để có thể vượt ngang qua khó khăn trong cái tuổi đang trong lớp học. Truyền đạt điều này đến các em đã nếm được, thì thưa các vị, cuộc đời không có nỗi cô đơn, không có những quãng trống vắng của tâm thức. Người lớn chúng ta có những đoạn của đời sống lâm vô cái tình trạng khủng hoảng, lo âu. Thế nhưng mà nếu các vị nếm được vị pháp hành trì từ sự thực tập hơi thở đi vô, thì các vị sẽ mỉm cười nhận diện đây là những cảm xúc tiêu cực, đây là những nỗi niềm sầu thảm, đây là những cơn giận nó đang đi lên, đang bùng cháy. Và cái điều dễ hiểu nhất là khi ta nhìn nó thì nó là đối tượng bị ta nhìn. Thế thì ta là gì? Ta không hề là nỗi buồn, ta không hề là sự bất hạnh, ta không hề là nỗi chán chường, ta không hề là sự bất an, lo âu phiền muộn gì cả. Đơn giản, ta chỉ là người đang nhìn, ta là người đang quan sát, ta là người đang thấy. Mọi thứ dù cảm xúc tiêu cực đến độ nào, nó chẳng qua chỉ là một cảm xúc, là đối tượng bị thấy thôi. Cái thấy, tức là cái con người thấy và cái bị thấy là hai là một vậy? Không thể nói là một được. Đơn giản nó chỉ là đối tượng. Mà đối tượng thì nó luôn ở ngoài ta, nó không thể là ta được. Thế thì bằng một pháp hành trì, các vị có thể chấm dứt được ưu tư, buồn phiền, giận dữ, bất an và bất hạnh của đời sống. Khi chấm dứt được điều này, cái còn lại là chi? Thưa các vị, rất đơn giản, cái còn lại đó là cái năng lực tâm đang chiếu sáng mọi thứ phiền não đang đến đang đi. Năng lực ấy, nó làm thành đời sống của các vị, nó làm thành niềm vui của các vị, làm thành hạnh phúc của các vị, làm thành phẩm giá đời sống của các vị. Tại vì sống với cái điều này, cái con người này vượt ngang tất cả những cái buồn vui hờn giận nhẫn chìm. Họ hiên ngang như Hy Mã Lạp Sơn, sừng sững, không bị giông bão gì làm lay động cả. Họ trở thành một bóng mát cho người nương tựa. Họ thành một dòng suối ngọt ngào để cho người nếm nghe. Một người có tu tập, có hành trì, thưa các vị, sự sống của họ, sự có mặt của họ, nó làm cho đầm thắm, ổn định, hài hòa trong gia đình. Trong một đạo tràng có một vị thầy, thế thì Ngài có thể thiết kế được một dòng tu để cho rất nhiều người đến để hưởng cái điều kiện tuyệt vời của pháp Phật dạy. Chỉ cần một người thôi, trong gia đình chỉ cần một người thực tập thôi, thì mang lại phúc lạc cho cả gia đình. Trong xã hội mà có những con người như thế này, thưa các vị, làm thành cái sự tiến bộ xã hội, không phải tiến bộ về đời sống vật chất, mà tiến bộ luôn về đời sống đạo đức, tiến bộ luôn về đời sống tâm linh, làm thành một quốc gia hùng mạnh nhiều lĩnh vực nha, nhất là lĩnh vực văn hóa. Thưa các vị, chinh phục người ta bằng tàu đồng súng sắt thì nó dễ, nhưng mà làm cho người ta ngưỡng mộ, người ta nể trọng một quốc gia, nó không phải là chỉ có mạnh về quân sự, mà nó còn mạnh về cái tính nhân văn của một xã hội dân chủ nữa. Thế thì thưa các vị, bằng một cách thực tập như vậy, chúng ta tự làm cho đời sống mình tràn đầy phúc lạc. Bằng không thì cho dù các vị giàu có, các vị trẻ trung, các vị có địa vị, nhưng mà vẫn bất hạnh. Tại vì ta luôn đồng nhất mình vào những bất hạnh đang đến với ta. Trái lại, sống với cái năng lực ta là người đang nhận biết mọi thứ. Thế thì thưa các vị, tất cả bất hạnh nó xoay quanh các vị mà nó không chạm vào đời sống các vị được. Và mình kết thúc lại một câu thôi. Thiền tập nó đơn giản, không có gì khó khăn cả. Chẳng qua là anh làm mọi việc trong cái trạng thái tâm tràn đầy sự nhận biết thì gọi là thiền tập. Đi như nhau, ngồi như nhau, nằm như nhau, đứng như nhau, ăn như nhau, uống như nhau, giơ tay, nheo mắt, nhướng mày như nhau. Thế nhưng mà nếu anh để cho tâm thức anh nó chạy ngược, chạy xuôi, chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, bận rộn bao nhiêu thứ lo âu, thì anh đang sống như một bóng ma, như một người mộng du. Tâm thức anh không có mặt nơi đây. Thế nhưng nếu anh làm cho năng lực tâm thức anh nó tràn đầy nơi hình hài này, sống động và nhận biết, tức là tôi luôn làm con người, quan sát tự thân tôi, nhận biết trọn vẹn về con người tôi, thế thì mọi việc anh làm đều là thiền tập. Đúng 11 giờ. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.